Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư 21 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ nói về giáo hội Venezuela trước cuộc khủng hoảng trầm trọng của đất nước. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại lễ truyền chức linh mục đặc biệt tại trại tập trung Dachau. Và cuối cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, đặc tính siêu nhiên của Đức Mến Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Thanh Hiển đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức của Đức Cha Peter Ebene Okpaleke, giám mục giáo phận Ahiara, Nigeria, bên Phi Châu, sau 6 năm không thể thi hành sứ vụ vì sự chống đối của hàng giáo sĩ địa phương không cùng bộ tộc. Hôm 19 tháng 2 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức của Đức Cha Okpaleke và bổ nhiệm Đức Cha Lucius Iwejuru Ugorji, giám mục giáo phận Umuahia gần đó làm giám quản tông tòa với tất cả năng quyền của một vị bản quyền. Đức Cha Okpaleke năm nay 55 tuổi, được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Ahiara hồi tháng 12 năm 2012, và sau nhiều khó khăn, đã thụ phong giám mục vào tháng 5 năm 2013. Tuy nhiên, Ngài không thể về nhận giáo phận được, vì hàng giáo sĩ địa phương không cùng bộ tộc, Mơ Bai Dê, và không chấp nhận Ngài. Giáo phận này có 422.000 tín hữu công giáo, với 73 giáo xứ và 124 linh mục, nổi tiếng là có nhiều ơn gọi. Tình trạng bế tắc kéo dài hơn 4 năm trời. Hồi tháng 6 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco ra lệnh tối hậu cho các linh mục thuộc giáo phận Ahiara. Trong vòng 30 ngày, các linh mục không vâng lệnh Ngài và chấp nhận Đức Cha Okpaleke thì sẽ bị ngưng chức. Tuy nhiên, tình trạng vẫn bế tắc, và thứ Hai 19 tháng 2 vừa qua, có thông báo về việc Đức Thánh Cha chấp nhận đơn từ chức của Đức Cha Okpaleke. Thông cáo của Bộ Truyền giáo cho biết, trong tháng 6 và tháng 7 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận được 200 lá thư của các linh mục thuộc giáo phận Ahiara bày tỏ vâng phục và trung thành. Tuy nhiên, một số linh mục bày tỏ khó khăn về tâm lý trong việc cộng tác với Đức Cha Okpaleke sau những năm xung đột vừa qua. Xét vì lòng thống hối của các linh mục, Đức Thánh Cha không muốn ra hình phạt theo giáo luật, và Ngài ủy cho Bộ Truyền giáo viết thư trả lời cho từng linh mục. Bộ Truyền giáo đã nhắn nhủ mỗi linh mục hãy suy nghĩ về thiệt hại nặng nề gây ra cho giáo hội của Chúa Kitô và mong muốn rằng trong tương lai không bao giờ tái diễn những hành động vô lý chống đối một vị giám mục được Đức Thánh Cha bổ nhiệm hợp pháp nữa. Bộ cũng yêu cầu hàng giáo sĩ hãy thi hành những cử chỉ tha thứ và hòa giải đối với Đức Giám mục.
Thông cáo của Bộ Truyền giáo cũng cho biết, Đức Thánh Cha biết ơn tất cả những linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân đã bày tỏ sự gần gũi với Đức Cha Okpaleke và nâng đỡ người bằng kinh nguyện. Ngài cũng cảm ơn các giám mục trong Hội đồng Giám mục Nigeria đã nâng đỡ Đức Cha Okpaleke, đặc biệt là Đức Hồng Y Joan Onajekan, vì đã đảm nhận chức vụ giám quản tông tòa giáo phận Ahiara trong những năm qua. Đức Tổng Giám mục Ignatius Kaigama, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria. Bộ cũng nói rằng, hiện thời Đức Thánh Cha không có ý bổ nhiệm một giám mục mới cho giáo phận Ahiara, nhưng Ngài tiếp tục quan tâm đặc biệt đối với giáo phận này. Bằng cách mời gọi giáo phận hãy cộng tác với Đức Cha Lucius Ugozi, giám mục giáo phận Umuahia, tân giám quản tông tòa giáo phận Ahiara. Đức Thánh Cha cầu nguyện và đồng hành trong giai đoạn mới của giáo phận này, và cầu mong rằng với vị tân giám quản tông tòa, đời sống giáo hội được hồi phục và không bao giờ xảy ra những hành động làm thương tổn thân mình của Chúa Kitô. Mặt khác, Đức Cha Okpaleke cũng công bố thư mục ngày 14 tháng 2 vừa qua, gửi các tín hữu giáo phận Ahiara để thông báo việc từ chức. Ngài kể lại rằng cho đến nay, không một đại diện hợp pháp nào của giáo hội Công giáo đã được đến nhà thờ chính tòa và tòa giám mục của giáo phận Aiara. Thái độ của các linh mục và tín hữu từ chối việc bổ nhiệm này, theo Đức Cha, chính là từ khước không để Chúa Thánh Linh hoạt động, và càng không chấp nhận vị giám mục đã chọn khẩu hiệu giám mục, lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến. Thư của Đức Cha Okpaleke có đoạn viết, ý thức tất cả điều nói trên, tôi đi đến xác tín rằng nếu tiếp tục làm giám mục Ahiara thì không có lợi ích cho giáo hội. Tôi không nghĩ rằng việc tông đồ của tôi sẽ hữu hiệu tại một giáo phận, nơi mà một số linh mục và giáo dân không sẵn sàng đối với tôi. Vì thế, vì thượng ích của giáo hội và của giáo phận Ahiara cách riêng, tôi đã khiêm tốn xin Đức Thánh Cha chấp nhận đơn từ chức của tôi như giám mục giáo phận Ahiara. Tôi thi hành việc làm này, nghĩ tới ích lợi của tất cả các tín hữu ở Ahiara, nhất là những người vẫn trung thành với giáo hội tại một giáo phận địa phương đang bị một số linh mục kiểm soát.
Kinshasa, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo kêu gọi chính quyền chấm dứt các cuộc đàn áp tàn bạo và kiến tạo bầu không khí thuận lợi để tiến hành cuộc bầu cử tổng thống trong năm nay 2018. Từ lâu Congo lâm vào tình trạng khủng hoảng chính trị, chủ yếu do thái độ tham quyền cố vị của Tổng thống Joseph Kabila, tìm mọi cách để ở lại chức vụ mặc dù đã hết hai nhiệm kỳ. Trong thông cáo công bố sau khóa họp bất thường trong 3 ngày, từ 15 tới 17 tháng 2 vừa qua, các giám mục Congo tố giác các cuộc đàn áp tàn bạo, các chiến dịch bắt người trái phép, hăm dọa, mạ lị vu khống giáo hội Công giáo. Đứng đầu là Đức Hồng Y Laurent Monsengo, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Kinshasa. Nhiều giáo xứ và cộng đoàn Công giáo cũng bị tấn công. Không kể những vụ hạ nhục, tra tấn nhân viên của giáo hội, hay xúc phạm đến các thánh đường, ngăn cản không cho các tín hữu đến nhà thờ dự lễ và cầu nguyện. Tình trạng bất an đang lan rộng từ thủ đô tới các miền khác trong nước, như tại các tỉnh Kasai lớn, miền Bắc và Nam Kivu, miền Ituri. Tại những vùng đó có những kẻ tấn công gieo rắc chết chóc và tàn phá. Hội đồng Giám mục Congo kêu gọi chính quyền thu hồi lệnh cấm biểu tình, dù là ôn hòa, triệt để thi hành hiệp định đã ký kết với các phe đối lập ngày 30 tháng 12 năm 2016, truy tố và xét xử những người đã phạm các tội trong cuộc đàn áp chống lại các tham dự viên các cuộc tuần hành ôn hòa, đồng thời ngưng truy tố những người tổ chức các cuộc tuần hành ấy. Các giám mục Congo cũng long trọng tuyên bố rằng là thân mình của Chúa Kitô, giáo hội không gắn bó với một tổ chức chính trị nào. Quan tâm duy nhất của giáo hội là góp phần vào thiện ích của toàn dân Congo, bảo tồn và thăng tiến nhân phẩm, tôn trọng sự sống và các quyền tự do, các nhân quyền căn bản của con người. Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi các tín hữu dành ngày thứ Sáu 23 tháng 2 này để cử hành ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình thế giới, đặc biệt tại Nam Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo.
Munich, chiến dịch mùa chay tại Đức do Tổ chức Bác ái Miserio của Hội đồng Giám mục Đức phát động, đã được khai mạc với thánh lễ trọng thể Chúa Nhật 18 tháng 2 vừa qua, do Đức Hồng Y Ren Mạc Mắc, Tổng giám mục giáo phận Munich chủ sự tại nhà thờ chính tòa sở tại. Đức Hồng Y cũng là chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức. Chiến dịch năm nay có chủ đề là Phải chăng thế giới ngày đã thay đổi? Và Ấn Độ được chọn làm quốc gia tiêu biểu và một phần chiến dịch cũng được tiến hành tại Ấn. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Mạc nhận xét rằng sau Đại Hồng Thủy, Thiên Chúa đã gửi đến loài người cầu vồng như một dấu chỉ hy vọng và một giao ước mới. Qua đó, Chúa ban cho nhân loại một cơ may mới, đồng thời là một đòi hỏi phải liên kết sự hiệp nhất và đa nguyên của thiên nhiên với mọi nền văn hóa và truyền thống. Ngày nay một số người muốn nói rằng, như vậy thì có nhiều màu sắc quá. Vì thế, hiện có nguy cơ người ta trở về với chủ nghĩa quốc gia hẹp hòi. Thiên Chúa đã ký kết giao ước mới với mọi người. Đức Thánh Cha Francisco cũng đã nói rõ điều đó trong thông điệp Laudato Si. Khi Ngài nhấn mạnh rằng căn nhà chung thiên nhiên là của tất cả mọi người, nay đã đến lúc chín mùi đối với tin mừng của dân Chúa và cần phải hành động trong tinh thần liên đới. Trong chiến dịch mùa chay, có cuộc lạc quyên trên toàn nước Đức để tài trợ các dự án tại Phi Châu, Á và Mỹ Châu Latin. Hiện nay, tổ chức Miserio tài trợ khoảng 3.000 dự án tại 90 quốc gia, và tổng cộng trong 60 năm qua từ khi thành lập, có 107.500.000 dự án được trợ giúp với hơn 7 tỷ euro.
Cốt Tây Giam, Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương không thay đổi lập trường về việc yêu cầu các cộng đoàn Công giáo Kananaya Ấn Độ chấm dứt tập tục nội hôn, tức là chỉ kết hôn với những người thuộc cộng đoàn của mình. Cộng đoàn này thuộc nghi lễ Đông Phương Siromalaba ở Tổng giáo phận Kottayam, thuộc tiểu bang Kerala bên Ấn Độ, nhưng cũng có nhiều nhóm sinh sống tại Mỹ và Canada. Mới đây, một toán 5 người do các giám mục và giáo dân đến gặp Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, để xin rút lại lập trường của Bộ, yêu cầu Đức Hồng Y Tổng giám mục giáo phận Chicago ở Mỹ nhận trở lại những người bị vạ tuyệt thông vì kết hôn với những người ngoài cộng đoàn. Trưởng đoàn là Đức cha Matthew Molakattu, Tổng giám mục giáo phận Kottayam. Hãng tin Matters India ở Ấn truyền đi ngày 17 tháng 2 vừa qua cho biết, trong cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y Santri đã nói với phái đoàn rằng, trước tiên các tín hữu thuộc cộng đoàn này phải là Kitô hữu, rồi mới nhận các yếu tố khác của cộng đoàn. Khai trừ người nào ra khỏi giáo hội qua vạ tuyệt thông là điều trái ngược với lập trường căn bản của Kitô giáo. Do đó, giáo quyền liên hệ phải rút lại quyết định loại trừ những người kết hôn với những người không thuộc chủng tộc của mình. Đức cha Michael Mulhall, giám mục giáo phận Pembroke, Canada, đã thực hiện cuộc điều tra hồi năm 2015 về tập tục này và đã gửi một bản phúc trình tới Đức Hồng Y Santri, và Đức Hồng Y đã yêu cầu chấm dứt tục nội hôn và nhận lại những người bị tuyệt thông. Số tín hữu này lên tới ít nhất 100.000 người.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi sẽ nói về giáo hội Venezuela trước cuộc khủng hoảng trầm trọng của đất nước.
Kính thưa quý vị thính giả, từ năm 2011 tới nay, Venezuela đã rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế, xã hội chưa từng thấy. Một trong các lý do chính là hậu quả tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính hồi năm 2007-2008. Trên bình diện quốc tế, các kỹ thuật khai thác dầu hỏa tối tân kéo theo hiện tượng sản xuất thặng dư, mà nhu cầu tiêu thụ không tăng khiến cho giá dầu sụt từ 100 Mỹ kim một thùng xuống còn 50 Mỹ kim trong năm 2014. Vì thế Venezuela là nước sản xuất dầu hỏa bị ảnh hưởng rất lớn. Venezuela rộng hơn 916.000 cây số vuông, có hơn 30 triệu dân. Trong quá khứ nó đã từng là một quốc gia phồn thịnh nhất Nam Mỹ. Venezuela sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản vô cùng phong phú như kim cương, bauxit, vàng, nickel, khí đốt và đặc biệt là dầu mỏ. Đất nước này là thành viên của tổ chức OPEC và là quốc gia từng có thế lực xếp trên nước Nga và ảnh hưởng dầu khí trên thị trường giao dịch. Trong những năm sau đệ nhị thế chiến, khi các cường quốc đang phải vật lộn để hồi phục, Venezuela đã là đất nước giàu có thứ tư trên thế giới. Tính theo lợi tức đầu người, cao gấp đôi Chile, gấp 4 lần Nhật Bản và 12 lần so với Trung Quốc. Từ năm 1950 đến năm 1980, nền kinh tế nước này phát triển ổn định. Thậm chí cho tới năm 1982, Venezuela vẫn là một trong những nước giàu có nhất của châu Mỹ Latin. Trong giai đoạn 1960-1980, lợi tức bình quân đầu người của Venezuela đã tăng 82%. Chính phủ tận dụng nguồn dầu mỏ dường như vô tận nhằm nâng cao phẩm chất cuộc sống cho dân chúng. Giao thông, giáo dục, chăm sóc y tế được chú trọng. Công nhân ở Venezuela được trả lương cao hàng đầu trong khu vực. Năm 1999, nền chính trị Venezuela chuyển hướng với chiến thắng bầu cử của cựu sĩ quan quân đội Hugo Chavez. Tổng thống Chavez theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa nên đã cắt đứt mối quan hệ ngoại giao với Mỹ và quay sang ủng hộ Trung Quốc và Nga. Cả hai nước này cho Venezuela vay hàng tỷ Mỹ kim. các mô thức chính trị ý thức hệ thiển cận, toàn lý thuyết nhưng thiếu thực tế và vô hiệu đã từ từ dẫn đưa Venezuela tới cảnh bần cùng phải nhập cảng tới 80% ngũ cốc. Cuộc khủng hoảng này đã càng tồi tệ hơn cho tới khi ông Chavez qua đời năm 2013. Tân Tổng thống Nicolas Maduro vẫn u mê chạy theo xã hội chủ nghĩa và nhất quyết duy trì chế độ độc tài nên đã đẩy đưa Venezuela vào cuộc khủng hoảng trầm trọng như hiện nay. Cả nước thiếu mọi nhu yếu phẩm và thuốc men, đến độ người dân già trẻ lớn bé phải đi lục lọi các thùng rác để kiếm thức ăn thừa rơi rớt. Tệ hại hơn nữa, chính quyền không để cho giáo hội và các tổ chức bác ái nhân đạo đứng ra nhận các phẩm vật cứu trợ từ nước ngoài để cứu giúp dân nghèo. Thêm vào đó, chính quyền của ông Maduro cũng đã mặc cho tình trạng hối lộ lan tràn trong các dự án hạ tầng, trong khi số nợ công ngày càng gia tăng.
Kết quả sau gần 20 năm theo đuổi xã hội chủ nghĩa, nhà nước Venezuela đã để lại di sản là một đất nước nghèo đói, suy nhược, què quặt trong tình trạng hỗn loạn, tham nhũng, cướp bóc, bạo lực và tụt hậu chưa từng thấy, đến cả động vật cũng gầy trơ xương vì bị bỏ đói lâu ngày. Vì đói nên dân chúng phải cướp thực phẩm để sống còn, và cảnh cướp bóc xảy ra khắp nơi trong nước. Nhiều trẻ em chết vì thiếu dinh dưỡng và người bệnh chết vì không tìm đâu ra thuốc chữa. Trước cuộc khủng hoảng trầm trọng này, trong các năm qua, Hội đồng Giám mục Venezuela đã liên tục kêu gọi chính quyền của Tổng thống Maduro thay đổi cung cách cai trị và có các chương trình cải tổ để bật đất nước lên khỏi vực thẳm. Nhưng chính quyền vẫn bình chân như vậy, lại còn vu khống và tố cáo các giám mục là phản quốc. Hồi trung tuần tháng Giêng vừa qua, đã có hai giám mục bị Tổng thống Maduro đe dọa bỏ tù vì những gì các vị đã nói trong bài giảng thánh lễ. Ngày 14 tháng Giêng, Đức cha Victor Hugo Bassabe, giám mục San Felipe, đã mạnh mẽ tố cáo tình trạng sống khốn khổ của người dân. Giảng trong thánh lễ, Đức cha nói, chúng ta đừng chọn con đường của sự chúc dữ, trong đó bước đi những người từ chối không nhận ra rằng người dân Venezuela đang phải đói khát và thiếu dinh dưỡng. Đức cha mạnh mẽ lên án nạn gian tham hối lộ và nói, số phận của đất nước chúng ta không nằm trong tay của một người, của một chính quyền hay một đế quốc, nhưng nằm trong tay của Thiên Chúa. Liên quan tới những người dân Venezuela phải bó buộc tìm ra nước ngoài sinh sống, Đức cha Bassabe nói, nếu có ai đó phải ra đi, thì trách nhiệm là của nạn gian tham hối lộ, kết đáng những người đau yếu phải chết vì thiếu sự săn sóc, thiếu bác sĩ và thiếu thuốc men, và lỗi đó cũng là của những người chà đạp phẩm giá của người dân Venezuela. Theo luật mới do Tổng thống Maduro ban hành, Đức cha Bassabe và Hội đồng Giám mục có thể bị ghép tội xúi dục thù hận. Nhưng trong một thông cáo của các giám mục Venezuela cho biết, Tổng thống đã hoàn toàn bóp méo sứ điệp của các giám mục, vì tất cả những gì các giám mục nêu lên đều minh xác sự thật đang xảy ra trong nước. Các lời tố cáo của Tổng thống là bằng chứng cho thấy luật mới do nhà nước ban hành chỉ nhằm buộc tội tất cả những người khiến cho chính quyền khó chịu vì họ không đồng ý với nhà nước. Đức cha Bassabe cũng trả lời Tổng thống Maduro là đã không có việc xách động thù hận hay nổi loạn nào cả. Chính quyền đã phản ứng vì những gì các giám mục nói đụng chạm đến lương tâm con người. Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM, cũng ra thông cáo bênh vực Hội đồng Giám mục Venezuela và kêu gọi chính quyền tôn trọng quyền tự do tôn giáo và tự do phát biểu của mọi người, vì đó là các quyền đã được ghi rõ trong Hiến pháp của Cộng hòa Bolivariana Venezuela, cũng như tôn trọng sự toàn vẹn thể lý của hai đức cha Antonio López Castillo và Victor Hugo Bassabe và của toàn dân Venezuela. Hai vị đã là những chủ trương thẳng thắn nói lên những sự thật đang xảy ra tại Venezuela.
Hồi cuối tháng Giêng vừa qua, đức cha José Luis Azuraje, giám mục Barinas, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela, đã cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo biết, hiện nay cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng tới độ, dân chúng không còn có khả năng tài chánh để mua bán gì nữa. Nhiều người tuyệt vọng tới độ phải đi tới chỗ cướp bóc thực phẩm, và cảnh bạo lực ngày càng gia tăng. trong các siêu thị không còn thực phẩm, trong các tiệm thuốc không còn thuốc bán. Các tài nguyên của quốc gia lọt vào tay giới lãnh đạo, dân chúng phải sống trong nghèo đói. Các lực lượng quân đội vũ trang đang đàn áp tàn bạo các vụ phản đối chính quyền và không hành động để bảo vệ cuộc sống của người dân. Các vụ vi phạm nhân quyền ngày càng nhiều và trầm trọng. Giáo hội làm tất cả những gì có thể để trợ giúp dân chúng qua các tổ chức Caritas, nhưng giáo hội cũng đang đau khổ vì thiếu các ngân quỹ cứu trợ. Tín hữu quá nghèo không thể đóng góp nữa. Ngoài ra còn có hiện tượng các linh mục thừa sai già hay đau yếu rời bỏ Venezuela vì sợ hãi các cảnh bạo lực và thiếu khả thể săn sóc sức khỏe. Phân nửa nhân lực của giáo hội làm việc trong lĩnh vực mục vụ gia đình đã di cư sang Colombia, Peru và Chile. Vì ở lại Venezuela họ không có cơ may nào cho cuộc sống tương lai của gia đình họ. Cùng với họ cũng có 2 triệu người bỏ nước di cư ra nước ngoài sinh sống. Vì thế, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela cũng kêu gọi các quốc gia láng giềng tiếp nhận và trợ giúp họ. Liên quan tới tình hình thê thảm trong nước, các giám mục Venezuela kêu gọi tình liên đới của giáo hội các nước khác và các cơ cấu cộng tác quốc tế. Tình hình nghiêm trọng hơn vì chính quyền của Tổng thống Maduro không thừa nhận sự trầm trọng này và không cho phép nhận phẩm vật cứu trợ từ nước ngoài. Sự kiện này khiến cho tình hình lại càng thê thảm hơn nữa. Các nhân viên Caritas cho biết số trẻ em dưới 5 tuổi thiếu dinh dưỡng gia tăng đáng kể. Họ đã gửi các thống kê này cho Bộ Y tế, nhưng Bộ Y tế của nhà nước khước từ sự thật này và cấm không cho công bố. Những vụ giấu giếm sự thật như thế xảy ra hàng ngày, nhưng chúng tôi luôn luôn kêu gọi đối thoại. Nếu chính quyền không muốn đối thoại với nhân dân, Hội đồng Giám mục sẽ đề nghị trưng cầu dân ý để biết ý muốn của người dân đối với tương lai đất nước. Ngoài ra, các giám mục Venezuela sẽ tiếp tục khích lệ dân chúng hành động cho sự sống còn của mình. Chúng tôi tất cả phải xây dựng đất nước. Giáo hội không là kẻ thù của ai hết, nhưng giáo hội đồng hành với xã hội và trong sứ mệnh ngôn sứ của mình, giáo hội lên tiếng tố cáo những sai trái và loan báo tin mừng cho mọi người. Chúng tôi phải hiệp nhất và trợ giúp nhau, nhất là trong thời điểm hiện nay khi nhân dân đang phải đau khổ như vậy. Tổ chức CHELAM và nhiều hội đồng giám mục các nước châu Mỹ Latin cũng đã bày tỏ tình liên đới với các giám mục Venezuela.
Liên quan tới nạn bạo lực tại Venezuela, Tổ chức quan sát bạo lực cho biết Venezuela là quốc gia đứng thứ 2 trong số các quốc gia bạo lực nhất thế giới, và Caracas là thành phố nguy hiểm nhất nước Venezuela. Thống kê năm 2016 cho biết đã có 28.479 người bị giết vì bạo lực, 5.281 người là nạn nhân vì chống chính quyền, và 4.968 người khác bị chết vì vụ đàn áp bạo lực, nhưng không có ghi chú. Theo thống kê nói trên, cứ 100.000 dân Venezuela thì có 91,6 người là nạn nhân của bạo lực, chỉ sau El Salvador đứng đầu với 100 người. Ông Roberto Prichenho Leon, giám đốc tổ chức phi chính quyền quan sát bạo lực Venezuela, cho biết mỗi ngày tại Venezuela có 15 người chết vì các vụ đụng độ bạo lực với cảnh sát. Và vào cuối năm 2017, số nạn nhân bị chết vì đụng độ với các lực lượng cảnh sát là 5.500 người. Trong năm 2016, số người chết trong chiến tranh tại Syria là 17.000, trong đó có 2.000 là trẻ em. Tại Venezuela không có chiến tranh, nhưng cũng có tới 12.000 người chết vì bạo lực. Một trong những lý do khiến cho nạn bạo lực ngày càng trầm trọng là việc sử dụng vũ khí tràn lan từ phía các tổ chức tội phạm. Nó không chỉ cho phép xảy ra các cuộc đụng độ công khai chống lại các lực lượng an ninh của nhà nước, nhưng cũng là cớ cho các cuộc phục kích, cướp bóc và tấn công các đồn công an cảnh sát nữa. Chính quyền Venezuela bất lực nên đã nhường quyền kiểm soát an ninh cho các băng đảng tội phạm, như xảy ra trong các nhà tù, nơi các tay anh chị chỉ huy các tù nhân. Tình hình thiếu an ninh này khiến cho người dân phải tìm các biện pháp tự bảo vệ. Với các con đường bị chặn, có dân chúng chia nhau canh giữ và báo động khi các tay tội phạm xuất hiện hay có bất cứ chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. bên cạnh đó là cảnh giới nghiêm từ sau khi dân chúng đi làm về. Ngoài ra, việc dùng điện thoại di động ngoài đường, quần áo, giày dép hàng hiệu đều có thể là cớ cho các vụ giết người đoạt của. Tình trạng kinh tế kiệt quệ và nạn lạm phát quá cao xê xích từ 400-700%, khiến cho các tay tội phạm thích cướp của hơn cướp tiền không còn giá trị gì nữa. Ngoài ra, vì các lực lượng an ninh và hệ thống pháp luật không hoạt động, nên xảy ra nhiều trường hợp dân chúng dùng các phương thế riêng để tự vệ và họ xé xác các tay tội phạm.
Tiếp tục chương trình, Mai Anh sẽ thuật lại lễ truyền chức linh mục đặc biệt tại trại tập trung Dachau.
Ngày 27 tháng Giêng năm 1945, Hồng quân Liên Xô đã giải phóng trại tập trung Auschwitz, nơi quân đội Đức Quốc xã đã giam giữ và giết hại hàng triệu người, đặc biệt là các nạn nhân người Do Thái. Hàng triệu người thuộc các quốc tịch, đa số là người Do Thái, đã là nạn nhân của chế độ độc tài Hitler. Trong số các nạn nhân của chế độ tàn bạo này cũng có các giám mục, linh mục và tu sĩ, là những người đã chống lại chế độ độc tài này hoặc đã can đảm giúp đỡ cho những người Do Thái. Từ năm 1940, Đức Quốc xã tập trung các tu sĩ bị bắt vì chống lại chế độ và giam cầm tại trại tập trung Dachau. Tháng 12 năm 1944, trong bầu khí chết chóc của trại Dachau, một nghi lễ truyền chức linh mục thật cảm động đã được cử hành. Tù nhân mang số 103.001 với chiếc nhẫn giám mục được làm bằng đồng, thánh giá trước ngực được khắc từ một mảnh gỗ sồi và ngay cả chiếc mũ giám mục cũng được làm cách bí mật. Với các biểu tượng của một giám mục, tù nhân này đã được đặt tay truyền chức cho một bạn trẻ tù. Trong khi nghi thức truyền chức linh mục đang diễn ra, thì một tù nhân người Do Thái với chiếc đàn violon đứng ngoài cửa kéo những khúc nhạc để đánh tan sự chú ý của đám lính Đức Quốc xã đang canh gác. Vào cuối nghi thức, mọi người cùng uống cà phê và các mục sư tinh lành đã chuẩn bị để chúc mừng sự kiện này. Tân linh mục ngày hôm đó tên là Karl Lassner. Cha Lassner sinh ra tại giáo phận Münster, nước Đức. Năm 1939, Lassner gia nhập chủng viện và được đức cha Clement von Sagan, một trong những vị lãnh đạo công giáo can đảm nhất trong số những người chống lại chế độ Đức Quốc xã, truyền chức phó tế. Tuy nhiên, chỉ ít tháng sau đó, thầy giáo Lassner đã bị bắt vì một câu nói bị xem là chống lại Hitler. Thầy Lassner bị bắt và bị giam ở Sachsenhausen, và năm 1940 bị chuyển đến trại tập trung Dachau. Khi đến đây, thầy Lassner đã bị lao phổi và tình trạng cực khổ ở trại tập trung đã làm cho bệnh tình của thầy càng thêm tồi tệ hơn. Nhiều lần thầy Lassner được đưa từ khu trại giam, các linh mục, đến khu bệnh xá, và thầy đã lợi dụng những cơ hội này để thi hành sứ vụ mục tử đối với các bệnh nhân khác trong trại. Nhìn thấy tình trạng sức khỏe của thầy Lassner ngày mỗi kém đi, các linh mục khác trong trại mong muốn thầy có thể ít nhất được nhận lãnh thiên chức linh mục trước khi qua đời, nhưng vì không có giám mục nên ước mơ này không thể thực hiện được. Tháng 9 năm 1944, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 1944, đức cha Gabriel Piquet của giáo phận Clermont-Ferrand đã bị bắt tại nhà thờ chính tòa trước sự hiện diện của các tín hữu, vì đã giúp cho một linh mục chống chế độ và vì nhiều trường công giáo trong giáo phận đã che giấu các trẻ em và thanh thiếu niên Do Thái. Ngài cũng bị đưa đến trại Dachau. Khi nghe biết về câu chuyện của thầy Lassner, đức cha đã đồng ý chủ sự thánh lễ truyền chức bí mật cho thầy. Nhận được phép của đức cha giáo phận của thầy Lassner, đức cha Piguet đã cử hành thánh lễ vào Chủ nhật 17 tháng 12 năm 1944. Vì quá yếu, nên cho đến ngày 26 tháng 12, Tân Linh Mục Lasner mới có thể cử hành thánh lễ đầu tiên. Khi quân đội Hoa Kỳ giải phóng trại vào cuối tháng 4 năm 1945, cha Lasner vẫn còn sống, nhưng vì quá yếu, cha đã qua đời vào ngày 12 tháng 8 năm 1945. Nhưng lời cuối cùng của cha Lasner trong cuốn nhật ký là: "Lạy Chúa tối cao, xin chúc lành cho cả kẻ thù của con." Cha đã nói với mẹ mình trước khi qua đời: "Mẹ ơi, con phải nói với mẹ vài điều. Trên hết là mẹ đừng buồn. Con biết con sắp chết, nhưng con hạnh phúc." Ngày 23 tháng 6 năm 1996, Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã tuyên phong cha Lasner lên hàng chân phước và đặt ngài làm gương mẫu cho giới trẻ châu Âu.
Trước khi kết thúc chương trình Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh, xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Đặc tính siêu nhiên của Đức Mến Chúa.
Cách đây gần 40 năm, trưa Chủ nhật 24 tháng 9 1978, trong buổi đọc kinh truyền tin cuối cùng trước khi qua đời đột ngột 4 ngày sau đó, Đức Giáo Hoàng John Paul I, vị Giáo Hoàng 33 ngày, nói với các tín hữu rằng, Đức Giáo Hoàng Pio X vào năm 1906 chính tại Roma này đã phong chân phước cho 16 nữ đan sĩ Cát Minh ở Compiègne tử đạo trong cuộc cách mạng Pháp. Cuối buổi xử án, quan tòa lên án các chị tử hình vì tội cuồng tín. Một nữ đan sĩ đơn sơ hỏi lại: "Thưa quan tòa, xin quan vui lòng giải thích cuồng tín là gì vậy?" Quan tòa đáp: "Có nghĩa là các bà theo đạo một cách ngu xuẩn." Nữ tu reo lên nói với các chị cùng dòng: "Chị em có nghe thấy không? Họ kết án chúng ta vì chúng ta gắn bó với đức tin, hạnh phúc dường nào được chết vì Chúa Giêsu." Người ta đưa các chị nữ tu ra khỏi nhà tù Conciergerie, bắt các chị leo lên xe tới nơi hành quyết. Dọc đường các chị cất tiếng hát thánh ca. Khi tới đoạn đầu đài, các nữ tu, từng chị một, quỳ xuống trước mặt mẹ bề trên, lặp lại lời khấn vâng phục. Rồi họ hát kinh cầu xin Chúa Thánh Thần, Veni Creator. Tiếng hát ngày càng yếu dần. Đầu các nữ đơn sĩ lần lượt bị chém, chỉ còn lại mẹ bề trên, nữ tu Thérèse de Saint-Augustin. Lời cuối cùng của chị là: "Tình yêu sẽ luôn chiến thắng. Tình yêu có thể làm được mọi sự." Kính thưa quý vị thính giả, trước mặt quan tòa và những người không tin tưởng, thái độ chấp nhận cái chết của 16 nữ đan sĩ Cát Minh trên đây, cũng như của bao nhiêu vị tử đạo khác, chỉ là một hành động cuồng tín. Nhưng đối với các chị và những người có đức tin, thì hành động chịu chết như thế chính là một thái độ đáp trả tình yêu thương của Chúa, thà chết chứ không chối bỏ Chúa, đấng mà họ mến yêu trong niềm biết ơn. Tiếp tục loạt bài tìm hiểu về đức mến Chúa, hôm nay chúng tôi xin đề cập đến các đặc tính đầu tiên của đức này, đó là đặc tính siêu nhiên.
Tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân trong chương trình cứu độ do Chúa thiết định có tính chất siêu nhiên, và phải có tính chất này nếu tình yêu đó muốn đáp ứng thực sự mối quan hệ giữa Thiên Chúa và con người như Chúa đã muốn thể hiện trong lịch sử cứu độ. Như thế, có nghĩa là con người phải yêu mến Thiên Chúa theo thể thức vượt lên trên những năng lực tự nhiên của mình. Và sở dĩ con người có thể yêu mến Chúa một cách siêu nhiên như thế là vì Thiên Chúa đã dẫn đưa con người vào trong tương quan tình thương giữa ba ngôi Thiên Chúa với nhau. Vì thế, chúng ta có thể nói được rằng tính chất siêu nhiên của tình yêu con người đối với Thiên Chúa hệ tại nguồn mạch siêu nhiên của tình yêu này. Tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa bắt nguồn từ nguồn mạch sâu xa là tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, như lời thư thứ nhất của Thánh Gioan đã viết. tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ qua sự kiện này. Thiên Chúa đã sai con một ngày xuống trần gian để chúng ta được sự sống nhờ Người. Và tình yêu đó hệ tại điều này là không phải chúng ta yêu thương Thiên Chúa trước, nhưng chính Ngài đã yêu thương chúng ta và đã sai con Ngài đến như hy tế đền tội cho chúng ta. Nguyên do thứ hai làm cho tình yêu của con người đối với Thiên Chúa có tính cách siêu nhiên là vì con người đã được trở nên công chính và nâng lên bậc cao một cách siêu nhiên. Thực vậy, hành vi chúng ta hiến toàn thân và yêu mến Thiên Chúa cũng là sự kiện chúng ta được trở nên công chính và được thánh hóa, như trong tác động ăn năn tội cách chọn, tức là thống hối vì tình yêu Thiên Chúa thúc đẩy và làm cho trọn hảo. Việc chúng ta tự hiến và yêu mến Thiên Chúa cũng có thể xuất phát từ sự kiện chúng ta được đầy ơn Chúa và được Chúa phú ban cho đức mến. Về điểm này, Thánh Gioan đã dạy trong thư thứ nhất của Ngài rằng, tình yêu là bởi Thiên Chúa, và hễ ai yêu mến thì người ấy sinh bởi Thiên Chúa và biết Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu, và ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy.
Trong những vấn đề liên quan tới đặc tính siêu nhiên của đức mến Chúa, các nhà thần học thường đặt câu hỏi, có thể có những hành vi tự nhiên trong việc yêu mến Chúa hay không? Theo phần lớn các nhà thần học ngày nay, thì một người hoàn toàn hiến thân cho Thiên Chúa mà không được biết mà khải tin mừng của Chúa Kitô, thì họ cũng được ý muốn cứu rỗi tất cả mọi người của Chúa, nâng đỡ và ban ơn cứu độ cho. Mặc dù một người không được nghe rao giảng tin mừng và chỉ biết Chúa qua các công trình sáng tạo của Chúa trong vũ trụ hoặc là qua tiếng nói lương tâm của mình, thì người đó nhờ ơn Chúa cũng có thể được yêu mến Chúa một cách siêu nhiên và cũng được hưởng ơn cứu độ do Chúa Kitô mang lại. Đây là giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II khẳng định trong Hiến chế Ánh sáng muôn dân số 16 và Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 22. Ngoài ra trong số 7 của sắc lệnh về truyền giáo, Công đồng cũng dạy rằng Thiên Chúa qua nhiều đường lối khác nhau mà chỉ có mình Ngài biết rõ, có thể mang con người đến với Ngài. Những người không được biết tin mừng thì không phải lỗi tại họ, làm cho họ được đức tin, mà nếu không có niềm tin này con người không thể làm hài lòng Chúa. Vì thế chúng ta có thể quả quyết rằng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa hiện nay chỉ có những hành vi đức mến siêu nhiên mà thôi, vì những hành vi yêu mến bất toàn như chúng ta thấy trên cũng hàm chứa trong đó một khuynh hướng đưa đến hành vi yêu mến Chúa và tha nhân một cách siêu nhiên. Cũng trong vấn đề liên quan đến đặc tính siêu nhiên của đức mến Chúa, thiết tưởng ở đây chúng ta cũng cần đề cập đến một số quan điểm của các thần học gia tin lành. Thần học tin lành cũng quả quyết tính cách siêu nhiên của tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân, vì nguồn gốc siêu nhiên của tác động yêu mến này. Tuy nhiên, khác với thần học Công giáo, các thần học gia tin lành không coi lòng mến Chúa là một nhân đức, tức là một tập quán bền bỉ và có tính chất siêu nhiên. Vì theo họ, một đức tin có tính cách tập quán như thế thì không phải bởi ơn Chúa và sự trợ lực của Ngài nữa, nhưng là do một nguyên lý nhân trần mà ra. Chẳng hạn, theo thần học gia Carbach, tập quán hay nhân đức là một cái gì xen vào giữa Thiên Chúa và con người. Nó làm cho lòng mến Chúa có tính cách nhân trần, phàm nhân và do đó làm tổn thương tính chất siêu nhiên của lòng mến Chúa. Còn thần học gia Tielicke tuyên bố rằng, ai phàm nhân hóa lòng mến Chúa bằng cách coi lòng mến Chúa là một nhân đức thì sẽ làm mất phẩm chất của lòng mến Chúa. Vì theo nhà thần học tin lành này, nếu lòng mến Chúa của con người không phát xuất từ chính tình yêu Chúa, nhưng từ một tập quán, một nguyên lý hoạt động của con người, thì lòng mến Chúa như thế không còn phải là một cuộc đối thoại bản thân và mới mẻ giữa Thiên Chúa và con người nữa, mà trở thành một cái gì có tính cách máy móc, một thứ tập quán tự động và không còn là bản thân nữa.
Nhận định về quan điểm trên đây của các nhà thần học tin lành, chúng ta có thể nói rằng tính chất tập quán của đức mến Chúa chẳng những không nhân loại hóa tình yêu của con người với Thiên Chúa, nhưng trái lại làm nổi bật hơn sự kiện Thiên Chúa thấu nhập, thăng hoa và làm cho con người sống động một cách siêu nhiên nhờ tình yêu Chúa. Hoạt động của Chúa mạnh mẽ đến nỗi không phải chỉ bao trùm con người năm thì mười họa qua những hành vi riêng rẽ. Trái lại, tình yêu của Chúa có ảnh hưởng đến toàn thể nhân vị con người và làm cho con người luôn hoạt động dưới sự hướng dẫn của tình yêu Chúa. Như thế, trái với quan điểm của nhà thần học Tin Lành Tiglic, đạo lý Công giáo về nhân đức mến Chúa như một tập quán thiện hảo, nếu được hiểu đúng đắn, chẳng những không làm mất tính chất bản thân, ý thức và tự do của con người trong khi yêu mến Chúa, trái lại càng làm cho con người ý thức hơn về sự cao cả của hành vi yêu mến Chúa. Một người yêu mến Chúa do sự thúc đẩy của đức mến, thì họ yêu Chúa với tất cả sức lực và con người của họ, và có thể nói được là họ yêu Chúa một cách hoàn hảo hơn là người chỉ thỉnh thoảng mới được kết hiệp liên lỉ với sự thiện, và chính từ trạng thái kết hợp đó mà nảy sinh tác động yêu mến Chúa. Tóm lại, đặc tính đầu tiên của đức mến Chúa là đặc tính siêu nhiên, vượt quá những khả năng tự nhiên của con người. Chính nhờ nguồn mạch siêu nhiên là tình yêu của Chúa đối với con người mà tình yêu của con người đáp lại tình yêu của Thiên Chúa cũng có tính chất siêu nhiên như thế.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.